Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nhân ngày di dân và tị nạn hôm Chủ nhật 29 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin vũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng theo Thánh Luca có hai trình thuật về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Một trình thuật Chúa Giêsu sai nhóm 12 và có thể hiểu là việc sai đi những người có trách nhiệm chuyên biệt về việc rao giảng tin mừng như là các giám mục, linh mục, tu sĩ. Còn trình thuật Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay là chỉ đến tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giêsu, những người mang danh Kitô hữu như là sứ giả để chuẩn bị cho mọi người đón nhận Chúa Giêsu và vương quốc tình yêu của Ngài. Trước hết, Chúa Giêsu cho người môn đệ nhận thức về tính cấp bách và cần thiết của sứ vụ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúa Giêsu dặn các môn đệ khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Chúc bình an là lời chào cửa miệng của người Do Thái, nhưng đó không phải là lời chào suông, nhưng đó là lời chào mang lại sự bình an thật sự. Cho nên Chúa Giêsu nói, nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người đó. bằng không thì bình an trở lại với anh em. Trong thân phận con người, sự bình an là một nhu cầu thiết yếu. Thật vậy, khi ý thức về giới hạn bấp bênh của một loài thụ tạo, con người cảm nhận một sự bất an từ trong nền tảng của thân phận làm người. Trong thực tế, rất nhiều người không cảm nhận được sự bất an sâu thẳm đó trong tâm hồn mình, vì họ không để ý hoặc quên đi nguy cơ của sự tiêu vong vẫn hằng rình rập họ. Người ta sống đấy, nhưng không nắm chắc được tương lai của mình. Đau khổ và sự chết vẫn là điều không tránh khỏi. Lời chúc bình an là lời nhắc đến nhu cầu bình an thâm sâu của họ. Sứ vụ của người môn đệ là loan báo tin mừng cho mọi thành và mọi nhà. Tin mừng đó chính là triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Triều đại Thiên Chúa đến để loại trừ ảnh hưởng của thế lực sự dữ. Triều đại Thiên Chúa đến là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện. Ơn cứu độ đó biến đổi sự giới hạn và bấp bênh của con người, mang lại niềm vui trọn vẹn và sự sống trường cửu cho con người. Do đó, tin mừng về triều đại Thiên Chúa đến mang lại cho dân Chúa sự bình an. Khi mà người ta đón nhận lấy tin mừng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần, thì đó chính là nguồn bình an cho họ. Như vậy, có thể nói sự bình an là quà tặng đầu mà người rao giảng tin mừng mang đến cho người thời đại của họ. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giê-xu, được mời gọi loan báo tin mừng cứu độ để mang sự bình an thâm sâu cho người khác, thì trước hết, sự bình an đó phải được thể hiện chính nơi chúng ta, những người mang tin mừng đó. Sự bình an thâm sâu đó được thể hiện bằng tinh thần nghèo khó, bằng sự phó thác cho tình thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đã đón nhận được tin mừng cứu độ. Xin cho chúng con ý thức về sự bình an sâu xa đã lãnh nhận để biết thể hiện ra trong đời sống chúng con, để đời sống chúng con cũng trở thành lời rao giảng, mang lại bình an cho những người xung quanh. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hạnh, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. dõi con ra muôn nẻo đường, để khơi lên anh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khi cùng bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Hải Phòng. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc đại hội lần thứ 14. Vào lúc 8 giờ sáng mùng 1 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc đại hội lần thứ 14 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Bắt đầu phiên họp đầu tiên, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã chào mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam và trình bày nội dung nghị sự để Quý Đức Cha thông tri và góp ý. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, chính thức chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh, và long trọng tuyên bố khai mạc đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã chia sẻ với đại hội một số thông tin về lộ trình phát triển quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam, những quan tâm của Hội Thánh Hoàn Vũ và ưu tiên của Hội Thánh địa phương. Sau bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, đại hội bắt đầu chương trình nghị sự với sự tham dự của tất cả 29 đức giám mục tại nhiệm, cùng với sự hiện diện đầy tình hiệp thông huynh đệ của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Đại hội lần này diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 năm 2019. Trong những ngày này, các vị chủ trang của 27 giáo phận tại Việt Nam cùng nhau cử hành phụng vụ và cầu nguyện, chia sẻ những quan tâm mục vụ chung của Hội Thánh tại Việt Nam, lắng nghe những đề nghị của một số ủy ban chuyên trách, trao đổi về một số ưu tư cho định hướng sắp tới, chuẩn bị thư chung gửi toàn thể dân Chúa và đề cử nhân sự vào ban thường vụ, cũng như vị trí chủ tịch các ủy ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong ý hướng này, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã phát biểu rằng, qua đại hội lần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ bầu lại ban điều hành. Kết quả thế nào không biết, nhưng chắc chắn là nhiệm kỳ 2016-2019 của Ban Thường vụ và các ủy ban đến đây là hết. Thay lời cho toàn ban điều hành sắp mãn nhiệm, con xin chính thức nói lời cảm ơn đối với Hội đồng Giám mục đã tín nhiệm đặt đẻ và tạo cơ may cho anh em chúng con được phục vụ trong suốt nhiệm kỳ 3 năm vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin về đại hội nói trên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc tháng kiền giáo. Vào lúc 6 giờ chiều hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, lễ kính Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu bổn mạng các sứ kiền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc tháng đặc biệt về truyền giáo với chủ đề được rửa tội và sai đi, giáo hội của Chúa Kitô thừa sai trên thế giới. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều có 18 hồng y, 20 giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ và khoảng 8.000 giáo dân. Trước bàn thờ có đặt chân dung của hai vị thánh bổn mạng các sứ truyền giáo là Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu, Francisco Xavier và của đấng đáng kính Pauline Jaricot, người Pháp, sáng lập hội truyền bá đức tin. Trong bài giảng, dựa vào đoạn tin mừng kể lại dụ ngôn nước trời như người chủ trước khi ra đi xa trao các nén bạc cho các đầy tớ để họ sinh lợi, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng những nén bạc ấy, đức tin của mỗi người, tượng trưng ơn gọi, không phải để chúng ta giữ trong tủ sắt. Chúa mời gọi chúng ta hãy làm cho các nén bạc, các tài năng ấy được sinh lợi với tinh thần táo bạo và sáng kiến của chúng ta. Tháng truyền giáo đặc biệt này muốn là một cú sốc để thúc giục chúng ta hãy trở thành những người tích cực làm việc thiện, chứ không phải là những người giữ kín đức tin, giữ kín ân thánh, nhưng là những nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đức tin không phải là tuyên truyền hoặc là chiêu dụ tín đồ, nhưng là món quà trân trọng sự sống, sống bằng cách tỏa lan an bình và vui tươi, yêu thương tất cả mọi người, yêu thương cả những kẻ thù địch vì lòng mến Chúa Giê-xu. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu chống ba thái độ nghịch tinh thần truyền giáo. Trước tiên là óc chủ bại, khép kín vào mình, nghĩ rằng chẳng ai yêu thương và hiểu mình, hoặc có thái độ cam chịu. Tôi không có khả năng, không làm được. Chúa đã ban cho bạn những nén bạc tài năng mà bạn nghĩ là mình nghèo đến độ không làm cho ai giàu có được sao? Tiếp đến là làm nô lệ cho sợ hãi, khiến chúng ta bất động, tê liệt và cho rằng từ trước đến nay người ta vẫn làm như vậy. Sau cùng, chúng ta phản tinh thần truyền giáo khi ta sống cuộc sống như một gánh nặng, chứ không phải như một hồng ân khi chúng ta đặt mình ở trung tâm với những vất vả của mình, thay vì đặt anh chị em đang cần được yêu thương. Với tinh thần đó, Đức Thánh Cha cổ võ một giáo hội đi ra ngoài, một giáo hội thừa sai, chứ không phải là một giáo hội mất thời giờ khóc thương, than trách vì những điều không ổn, mất tín hữu, mất những giá trị trước kia và nay không còn. Giáo hội không tìm kiếm những ốc đảo được bảo vệ để được yên hàn. Giáo hội chỉ muốn làm muối đất và làm men làm dậy lên thế giới. Tháng đặc biệt về truyền giáo được Đức Thánh Cha ấn định với mục đích mời gọi các tín hữu Kitô ý thức về sứ mạng loan báo tin mừng cho tha nhân trong cuộc sống và đẩy mạnh công cuộc truyền giáo của giáo hội. Trước khi kinh chiều được Đức Thánh Cha khởi sự, từ lúc 5 giờ 15 phút tại đền thờ Thánh Phêrô đã có phần trình bày những chứng từ về hoạt động truyền giáo, xen lẫn các bài thánh ca và kinh nguyện. Tham gia phần chuẩn bị này có các tu sĩ dòng thánh Comboni nam và nữ, dòng thánh Xavier nam và nữ, hai ngành dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano và các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cuối kinh chiều, Đức Thánh Cha đã trao thánh giá truyền giáo cho các thừa sai được gửi đi tới các miền truyền giáo. Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đông Phương viếng thăm Thánh Địa. Trong những ngày này, từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm Thánh Địa nhân dịp kỷ niệm 800 năm cuộc hành hương hòa bình của Thánh Francisco Assisi tại miền này. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y diễn ra theo lời mời của dòng Francisco tại Thánh Địa và theo sự phối hợp của Tòa Công sứ Tòa Thánh ở Jerusalem. Theo chương trình, sáng ngày 2 tháng 10, Đức Hồng Y Sanri long trọng tiến vào đền thờ Thánh Mộ, và sáng hôm sau mùng 3 tháng 10, Ngài gặp gỡ Đại Mufti của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Thứ Sáu mùng 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Cứu Độ. Ngoài ra, trong những ngày lưu lại tại Thánh Địa, Đức Hồng Y Sanri sẽ gặp gỡ các cộng đoàn công giáo tại cổ thành Jerusalem, như cộng đoàn Hy Lạp Mentit, Maronit, trường của các sư huynh La San, trường Thánh Du Xe và trung tâm truyền thông Kiko, v.v. Đức Hồng Y cũng sẽ gặp những vị săn sóc một vụ di dân thuộc giáo hạt Thánh Giacobbe ở Jerusalem, viếng thăm tu viện Francisco tại địa điểm Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Jordan mới được mở lại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ truyền chức 4 giám mục vào ngày mùng 4 tháng 10. Vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu mùng 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ truyền chức giám mục cho 4 vị mới được Ngài bổ nhiệm trong thời gian gần đây. Đứng đầu danh sách là cha Michael Setny, 73 tuổi, thuộc dòng tên, người Canada gốc Việt, phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hôm sau đó, chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 10, cha Setny sẽ được Đức Thánh Cha phong làm hồng y cùng với 12 tín chức khác. Theo giáo luật, để được phong hồng y thì cần phải thụ phong giám mục trước đó, trừ khi được Đức Thánh Cha chuẩn trước. Đức Hồng Y tân cử Sesni cũng là tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia sẽ được khai mạc với thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 tới đây. Vị thứ hai sắp được Đức Thánh Cha truyền chức giám mục là Đức ông Antoine Camilleri, 54 tuổi, người Manta, từ 6 năm nay là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, nay sẽ làm sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, bên Phi Châu. Vị thứ ba là Đức ông Paolo Forza, 53 tuổi, người Italia, gia nhập ngành Ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm, và từ 3 năm nay là Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tương đương với Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, báo chí ở nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu đã đưa tin rằng chính phủ nước này đã đồng ý để Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Paolo Forza làm tân sứ thần tại nước này. Và vị thứ tư sắp được Đức Thánh Cha truyền chức là Đức ông Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi, gia nhập ngành Ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm, và từ 5 năm nay là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg, bên Pháp. Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Burkina Faso, một trong những nước nghèo nhất Phi Châu và đang bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoành hành ở Mạn Bắc. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tuyên úy quân đội Argentina và Anh Quốc. Vào thứ Tư 30 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến các giám mục tuyên úy quân đội Argentina và Anh Quốc. Trong dịp này, tượng Đức Mẹ Lucan lấy từ đảo Falkland được trao trả lại cho Argentina. Đảo Falkland cũng gọi là Malvinas ở ngoài khơi Argentina, nhưng thuộc chủ quyền của Anh Quốc. Hồi tháng 4 năm 1982, dưới thời quân phiệt Argentina, quân đội nước này chiếm đảo Falkland, nhưng sau đó Anh Quốc mang quân hùng hậu đến tái chiếm. Trong dịp đó, tượng Đức Mẹ Lucan, bản sao tượng Đức Mẹ có từ năm 1630 ở đền thánh Đức Mẹ Lucan ở Argentina, và đặt tại một nhà thờ thành phố Port Stanley trên đảo Falkland, bị quân đội Anh lấy và đưa về nước, đặt tại nhà thờ chính tòa thánh Michael và Giorgio ở Andershot. Từ đó, địa điểm này trở thành nơi cầu nguyện cho những binh sĩ ngã gục trong cuộc chiến tại đảo Falkland. Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn giám mục quân đội Anh và Argentina sau cuộc gặp gỡ thường niên của các giám mục tuyên úy quân đội các nước ở Roma. Tin Jerusalem. Kỷ niệm 8 thế kỷ cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco và vua Hồi giáo Malek. Dòng Thánh Francisco tại Thánh Địa đang mừng kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và vua Hồi giáo Ai Cập Malek Al-Kamel hồi năm 1219 trong thời kỳ đạo binh thánh giá lần thứ 5. Cuộc gặp gỡ này được coi là một trong những cử chỉ hòa bình ngoại thường nhất trong lịch sử đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Sau một vài lần cố gắng mà thất bại, Thánh Francisco và một số anh em cùng dòng lên một tàu chiến và cũng là thương thuyết để tới cảng Thánh Gioan Acre ở mạn Bắc Palestine, nay là thành phố Acre của Israel, với ý định gặp vua Hồi giáo Ai Cập. Cuộc gặp gỡ có lẽ đã diễn ra trong cuộc ngưng chiến giữa tháng 8 và tháng 9 năm 1219 tại cảng Damietta thuộc vùng đồng bằng sông Nilo cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 200 cây số về hướng bắc. Tại đây, cháu của vua Hồi giáo Saladino đã tiếp các tu sĩ Francisco rất lịch sự, bất chấp sự can ngăn của các quần thần. Các tu sĩ Francisco cũng được tặng quà, nhưng các thầy từ chối vì tuân giữ lời khấn thanh bẩn. Để kỷ niệm biến cố này, dòng Francisco tại Thánh Địa tổ chức các sinh hoạt với chủ đề 800 năm cuộc hành hương hòa bình của Thánh Francisco tại Thánh Địa 1219-2019. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Thánh Francisco tại Thánh Địa, nói rằng Thánh Francisco đã đến đây như một người lữ hành và chứng nhân hòa bình. Người lưu lại đây cho đến năm 1220 rồi trở về Italia. thánh nhân đã vượt qua các biên cương chiến tranh, vượt lên khuôn khổ xung đột giữa các nền văn minh, hành động theo sự soi sáng của Chúa, khiến người xác tín có thể có một cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa mọi loài thụ tạo với nhau. Sứ điệp này vẫn còn giá trị ngày nay, vì đối thoại và đi gặp gỡ tha nhân không nuôi dưỡng một thành kiến nào với niềm an bình trong tâm hồn, với ý thức rằng, trước hết, đó là một cuộc gặp gỡ với một con người vượt lên trên tín ngưỡng của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nhân ngày di dân và tị nạn Chủ nhật 29 tháng 9 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 vừa qua là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 105. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10:30 tại quảng trường Thánh Pedro trước sự tham dự của gần 30.000 tín hữu, trong đó có đông đảo di dân thuộc các chủng tộc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn đa chủng. Họ mặc áo thun có in câu chủ đề ngày di dân năm nay là không phải chỉ là những người di dân. Các áo có 5 loại màu khác nhau tượng trưng kinh mân côi truyền giáo, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng và trắng. 5 màu cũng tượng trưng cho 5 châu lục. Các ca viên đến từ 9 nước, Rumani, Congo, Mexico, Sri Lanka, Philippines, Italia, Indonesia, Ấn Độ và Peru. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Thánh Vịnh Đáp Ca của ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa nâng đỡ khách ngoại kiều cũng như các quá phụ và trẻ mồ côi trong dân người. Tác giả Thánh Vịnh đề cập cách rõ ràng minh bạch đến những người đặc biệt dễ bị tổn thương, thường bị lãng quên và bị áp bức. Chúa quan tâm đặc biệt đến các ngoại kiều, quá phụ và trẻ mồ côi, vì họ không có quyền, bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa yêu cầu dân Israel quan tâm đặc biệt đến họ. Trong sách xuất hành, Chúa cảnh cáo dân Chúa không được đối xử tệ bạc với các quả phụ và cô nhi, bởi vì người lắng nghe tiếng kêu than của họ. Những lời cảnh cáo này cũng được lặp lại 2 lần trong sách Đệ Nhị Luật và bao gồm người ngoại kiều vào nhóm những người cần được bảo vệ. Lý do Chúa đưa ra lời cảnh cáo này được giải thích rõ ràng trong sách Đệ Nhị Luật. Thiên Chúa của Israel là đấng sự công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều cho họ bánh ăn áo mặc. Sự chăm sóc yêu thương dành cho những người ít đặc quyền này được thể hiện như một điểm đặc trưng của Thiên Chúa Israel và cũng được yêu cầu như một nghĩa vụ đạo đức của tất cả những người thuộc về dân của người. Đó là lý do mà chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến các ngoại kiều ở giữa chúng ta, cũng như các quả phụ và cô nhi, và tất cả những người bị loại bỏ trong thời đại chúng ta. Trong sứ điệp Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 105, chủ đề không chỉ người di dân và tị nạn được lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Và thật thế, không chỉ là những ngoại kiều mà tất cả những người sống ở những vùng biên cương của cuộc sống, những người mà, cùng với những người di dân và tị nạn là nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ. Chúa mời gọi chúng ta thực hiện bác ái đối với họ, người yêu cầu chúng ta phục hồi nhân phẩm của họ cũng như nhân phẩm của chúng ta, và không để ai ở bên ngoài. Cùng với việc thực hành bác ái, Chúa cũng yêu cầu chúng ta suy tư về những bất công tạo nên sự loại trừ, đặc biệt về những đặc ân của một số ít người mà vì để duy trì tình trạng của mình, họ hành động gây thiệt hại cho nhiều người khác. Thế giới ngày nay ngày càng dành cho những người ưu tú và tàn bạo đối với những người bị loại trừ. Đó là một sự thật đau lòng. Thế giới ngày càng dành cho những người ưu tú và tàn bạo đối với những người bị loại trừ. Các quốc gia trên đường phát triển tiếp tục bị cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên tốt nhất và nguồn nhân lực của họ vì lợi ích của một vài thị trường đặc quyền. Chiến tranh chỉ ảnh hưởng đến một số miền trên thế giới, nhưng vũ khí gây chiến tranh được sản xuất và bán ở các miền khác, và những nơi này lại không muốn đón nhận những người tị nạn do những xung đột đó tạo nên. Những người phải trả giá luôn là những người bé nhỏ, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất, những người bị cấm ngồi vào bàn ăn và chỉ nhận được những mảnh vụn từ bàn ăn rơi xuống. Những lời mạnh mẽ của ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất cần được hiểu theo nghĩa này. Ổn cho những kẻ sống yên ổn và tìm thú vui tại Sion, những người không quan tâm đến sự tiêu diệt của dân Chúa, dù rằng nó thật rõ ràng. Họ không nhận thức được sự sụp đổ của Israel vì họ quá bận rộn để đảm bảo rằng họ có thể hưởng thụ cuộc sống, thức ăn ngon và đồ uống tốt. Thật đáng kinh ngạc là, sau 28 thế kỷ, những lời cảnh báo này vẫn còn nguyên tính thời sự như trước. Ngay cả ngày nay trên thực tế, nền văn hóa tiện nghi khiến chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình, khiến chúng ta vô cảm trước tiếng khóc của người khác, dẫn đến sự thờ ơ đối với người khác. Thật vậy, nó thậm chí dẫn đến sự toàn cầu hóa thờ ơ. Cuối cùng, chúng ta cũng có nguy cơ trở nên giống như người giàu có trong tin mừng, là người đã không quan tâm đến anh nghèo Lazaro, người đầy những lở loét, người vui mừng nếu được ăn miếng bánh vụn rơi xuống từ bàn của người giàu. Quá chú tâm vào việc mua những quần áo sang trọng và tổ chức những bữa tiệc xa hoa, người giàu có trong dụ ngôn đã mù quáng trước nỗi đau khổ của Lazaro. Quá quan tâm đến việc giữ gìn hạnh phúc của chính mình, chúng ta cũng có nguy cơ bị mù trước khốn khổ của anh chị em khác. Tuy nhiên là Kitô hữu, chúng ta không thể thờ ơ với bi kịch của các hình thức nghèo đói cũ và mới, với sự cô lập ảm đạm, khinh miệt và phân biệt đối xử mà những người không thuộc nhóm của chúng ta đang phải gánh chịu. Chúng ta không thể vô cảm với trái tim bị tê liệt trước sự khốn khổ của rất nhiều người vô tội. Chúng ta không thể không khóc. Chúng ta không thể không phản ứng. Chúng ta xin Chúa biết ơn khóc một sự khóc than hoán cải con tim trước những tội lỗi này. Nếu chúng ta muốn trở thành những người nam nữ của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô thúc giục Timôthê, chúng ta phải tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyển, không chi đáng trách cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện. Điều răn là yêu Chúa và yêu người thân cận, hai điều này không thể tách rời. Yêu thương tha nhân như chính mình đồng nghĩa với việc cam kết xây dựng một thế giới công bằng hơn. Trong đó mọi người đều có quyền được có hoa màu của trái đất, trong đó tất cả đều có thể phát triển như các cá nhân và gia đình, và trong đó quyền và phẩm giá cơ bản được đảm bảo cho tất cả mọi người. Yêu thương tha nhân nghĩa là cảm thông với đau khổ của anh chị em chúng ta, đến gần họ, chạm vào vết thương của họ và chia sẻ câu chuyện của họ, và bằng cách đó thể hiện tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa dành cho họ. Điều này có nghĩa là trở thành người lân cận của tất cả những người bị ngược đãi và bỏ rơi trên đường phố của thế giới chúng ta, làm dịu vết thương của họ và đưa họ đến nơi trú ẩn gần nhất, nơi có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Thiên Chúa đã ban điều răn thánh thiện này cho dân của người và đóng ấn nó bằng máu của Chúa Giêsu, Con của người, để trở thành nguồn phước lành cho toàn thể nhân loại. Để cùng với nhau, tất cả chúng ta có thể hành động để xây dựng gia đình nhân loại theo kế hoạch nguyên thủy của người, được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Tất cả đều là anh chị em, tất cả đều là con của cùng một cha. Hôm nay, chúng ta cũng cần một người mẹ, và chúng ta phó thác cho tình mẫu tử của Đức Maria, mẹ chỉ đường, mẹ của bao con đường đau thương. Chúng ta phó thác cho mẹ những người di cư và tị nạn, cùng với những người sống ở vùng biên của thế giới và những người đã chọn để đồng hành với họ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tầm quan trọng của những năm đầu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Khi được hỏi, làm thế nào để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp? Đại đế Napoleon của nước Pháp đã trả lời như sau. Để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp, quý vị hãy bắt đầu 21 năm trước khi con bạn sinh ra, bằng cách huấn luyện bà ngoại dạy cho con gái của bà biết cách làm mẹ. Người ta trình lên Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh danh sách những người đã từng là thầy giáo của ông. Liếc nhìn qua, ông nói với người thư ký, ông đã quên mất vị thầy vĩ đại nhất của tôi, đó là mẹ tôi. Một người đàn bà đã nhờ một tờ báo cho đăng lá thư của bà với nội dung như sau. Hôm nay là ngày sinh thứ 16 của con trai chúng tôi. Đây là ngày buồn thảm nhất của gia đình tôi. Tôi vừa từ giã nó ở trường dành cho các thiếu niên phạm pháp, và tôi phải đi 1.600 dặm mới về tới nhà. Tôi đã tìm ra chút thời giờ để suy nghĩ về điều đã xảy ra, và tôi muốn thưa chuyện với ông. Vợ chồng tôi là những người làm việc cực nhọc. Tôi là một y tá có phép hành nghề. Chúng tôi có 5 đứa con, và tôi luôn làm thêm để bù đắp cho đồng lương khiêm tốn của chồng. Ngày Chúa Nhật đối với tôi cũng là một ngày làm việc như bao ngày khác trong tuần. Do đó, tôi không còn giờ để đến nhà thờ. Dĩ nhiên, con cái chúng tôi cũng chẳng đến nhà thờ. Giờ đây, tôi mới thấy đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi. Đứa con trai của chúng tôi bắt đầu giao du với bạn bè xấu. Kết quả học tập ngày càng xấu. Tôi quá bận cho nên không còn giờ theo dõi nó. Cha nó cũng không đủ cứng rắn để áp dụng kỷ luật đối với nó. Tôi biết nó có uống rượu, nhưng tôi không làm gì được. Cách đây 2 tuần, hiệu trưởng của trường gọi điện thoại đến nhà. Con trai của chúng tôi đã đi suốt đêm, và sáng ngày thứ 2, nó đến trường trong tình trạng say lý túy. Nó đã bị bắt giữ. Tôi viết câu chuyện này để nói lên sự thất bại của một người mẹ. Trong nhiều nguyên nhân thì việc thiếu giáo dục và đào luyện về tôn giáo cũng như thiếu kỷ luật trong những năm đầu là nguyên nhân chính. Tôi xin ông để đăng lá thư này. Hy vọng nó có thể giúp ích cho người khác. Lá thư trên đây nhấn mạnh đến những năm đầu đời của đứa trẻ và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo và kỷ luật. Người ta thường gọi những năm đầu đời là những năm huấn luyện. Chúng ta có thể so sánh những năm đầu đời của một đứa trẻ với sức đẩy đầu tiên của một hỏa tiễn. Chúng ta có thể tưởng tượng lực cần thiết để phóng hỏa tiễn Saturn lên mặt trăng, vốn cách trái đất đến 229.000 dặm. Dù cho hỏa tiễn có mạnh đến đâu, nếu quỹ đạo của nó không được xác định ngay từ đầu, nó sẽ không bao giờ đạt đến đích. Ngày nay, trong xã hội nào, cha mẹ cũng than phiền về sự gia tăng của nạn thiếu niên phạm pháp. Nhưng thật ra, vấn đề lại là nạn phạm pháp của chính cha mẹ. Hiểu một cách đúng đắn, chính cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho con cái của họ. Ngay từ những năm đầu đời, đứa trẻ đã có thể lãnh hội những giá trị luân lý và tinh thần, vốn là những giá trị mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa và giá trị nếu không có sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, ý thức công bình, vân vân. Cuộc sống trở thành một khu rừng, và luật rừng thì luôn luôn là hãy trở tay trước khi người khác hãm hại bạn. Một người mẹ mua quần áo mới cho các con nhỏ và chở chúng đến trường để học thêm trong ngày Chủ nhật. Những đứa trẻ than phiền rằng mẹ chúng chẳng bao giờ ra khỏi giường để giúp chúng thay quần áo trong buổi sáng Chủ nhật. Nghe như thế, vị mục sư của giáo xứ mới đến thăm gia đình. Khi vị mục sư vừa tự giới thiệu, người mẹ liền nói: "Tôi không nghĩ là phải cưỡng bách các con tôi đi nhà thờ." Người đàn bà có phản ứng như thế là bởi vì bà cảm thấy mặc cảm. Thật ra, vị mục sư không hề đá động đến nhà thờ. Rồi người đàn bà lại giải thích thêm: "Tôi cho rằng tôn giáo chỉ là chuyện cá nhân. Chính vì thế mà tôi có ý để cho con cái lớn lên rồi chính chúng quyết định nên chọn tôn giáo nào." Nghe thế, vị mục sư thinh lặng một lúc, rồi hỏi: "Thưa bà có cưỡng bách các con bà đi học không?" Người đàn bà nhanh nhẩu trả lời: "Dĩ nhiên là tôi phải bắt chúng đến trường." Vị mục sư lại hỏi tiếp: "Bà có bắt chúng tắm rửa không?" Người đàn bà gật đầu: "Đương nhiên, tôi phải bắt chúng sống có vệ sinh." Cuối cùng vị mục sư lại hỏi: "Bà có bắt chúng uống nước mỗi khi chúng bệnh không? Bà có bắt chúng phải ăn những thức ăn bà chuẩn bị không?" Đến đây thì người đàn bà mỉm cười. Bà chợt hiểu điều mà vị mục sư muốn nói với bà. Thật ra, vấn đề không phải là cưỡng bách con cái, mà chính là lãnh đạo và hướng dẫn chúng vào con đường tốt. Và gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc hướng dẫn con cái. Gương sáng ấy, cha mẹ phải làm trước mặt con cái, ngay khi chúng còn thơ. Nghĩa là, ngay cả trước khi chúng cấp sách đến trường. Các nhà tâm lý nói rằng, một đứa trẻ đắc thủ được đến 50% sự hiểu biết khi lên 3 tuổi. Và lên 7, nó có thể đạt đến 75% sự hiểu biết. Đứa trẻ đã có thể học được cách cư xử và rèn luyện tính khí ngay từ tuổi thơ. Nó đã có thể bắt đầu phát triển được một hình ảnh về bản thân. Nó đã có thể học được phải tiến tới đâu và dừng lại ở đâu. Ngay cả trong những tháng đầu khi vừa chào đời, đứa bé đã bắt đầu biết vòi vĩnh hay tạo áp lực trên cha mẹ, chứ họ phải đáp ứng nhu cầu của nó. Trước khi bập bẹ biết nói, nó đã nghe biết bao nhiêu lần câu nói của người mẹ: "Đừng làm điều này, đừng làm điều kia." Ngay từ những năm đầu, đứa bé cũng đã có thể học được những giá trị luân lý và tinh thần. Chuyên gia tâm lý Paul Wood nói như sau: "Nếu chúng ta không ghi khắc vào đứa trẻ những chuẩn mực luân lý, thì khi nó lên 5 hay 6, công việc đó sẽ không còn dễ dàng nữa." tiến sĩ James Dobson, giáo sư tại trường y khoa thuộc Đại học Los Angeles, Hoa Kỳ, khẳng định rằng chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi thôi, đứa trẻ đã có thể nói cho người khác biết nó đẹp hay xấu. Nó biết rằng đẹp thì được khen, xấu thì bị chê. Trong một xã hội quá chú trọng đến ngoại diện, người ta dễ khinh thường những giá trị nội tâm. Một cách đánh giá như thế cũng đã ảnh hưởng đến cái nhìn và sự lượng giá của đứa trẻ. Là những bậc cha mẹ Kitô hữu, chúng ta biết mình là những con người bất toàn và yếu đuối. Chúng ta có thể sai lầm, và cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng đến con cái. Ngay từ tuổi thơ, đứa trẻ có giác quan thứ 6 để giúp chúng hiểu được khi nào cha mẹ chúng nghiêm chỉnh và lúc nào họ đóng kịch. Họ có thể lừa dối bạn bè và người hàng xóm, nhưng không thể lừa dối được con cái họ. Sau một cuộc thăm dò với hơn 100.000 trẻ em tuổi từ 8 đến 14 và thuộc 24 quốc gia khác nhau, nhà tâm lý học người Anh là ông Hertz đã đưa ra một số quy luật cho cha mẹ như sau. Cha mẹ không nên cãi cọ trước mặt con cái. Cha mẹ không nên nói dối với con cái. Cha mẹ phải luôn luôn trả lời những câu hỏi của con cái. Cha mẹ phải luôn lấy sự khoan dung để đối xử với nhau. Cha mẹ phải tôn trọng bạn bè của con cái. Cha mẹ đừng trừng phạt con cái trước mặt bạn bè chúng. Cha mẹ nên nhấn mạnh đến những điểm tốt nơi chúng hơn là quá chú trọng đến những điều xấu của chúng. Với những lời khuyên trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Bản chất của hình phạt đời đời.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã suy tư về ý nghĩa của hình phạt vĩnh cửu, hôm nay chúng ta bước sang bản chất hình phạt vĩnh cửu. Khi phân tích các đoạn văn Tân Ước nói về số phận những người tội lỗi, chúng ta xếp thành hai loại khổ hình. Một là sự mất mát Thiên Chúa, gọi là tiêu cực, và hai, những đau đớn cực hình, gọi là tích cực. Trong lịch sử thần học, người ta có phân biệt ra hai loại hình phạt: Pena Damni, hình phạt đọa đày, và Pena Sensus, hình phạt cảm giác. Hình phạt thứ nhất, đọa đày, nằm ở chỗ mất mát hạnh phúc vĩnh cửu. Còn hình phạt thứ hai là những cực hình gây ra do cảm giác, tất nhiên là do lửa thiêu đốt. Như đã nói, thường thường trí óc chúng ta bị thu hút bởi loại thứ hai hơn là loại thứ nhất, cho dù theo bản chất và thứ nhất mới là chính yếu. Hình phạt đọa đày, cốt yếu của hình phạt hỏa ngục là xa cách Thiên Chúa, giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1035. Điều này đối với một thụ tạo có nghĩa là cuộc đời trở nên vô vị vô nghĩa, bởi vì con người tự bản tính hướng về Thiên Chúa như là cùng đích và hạnh phúc của mình. Khi còn sống ở trên đời này, chúng ta chưa thể ý thức được thế nào là cuộc sống không có Thiên Chúa. Có lẽ bởi vì chúng ta còn bị quyến rũ bởi các thụ tạo. Chỉ khi nào bước sang thế giới bên kia, chúng ta phải đối diện trực tiếp với một mình Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta mới thấy sự trơ trọi của một kẻ không có Thiên Chúa, chỉ còn lại hư vô trống rỗng. Mặt khác, đây chưa sự giằng co nội tại của hình phạt trong hoàng ngục. Một đàn con người bị xa cách Chúa, đàn khác con người luôn hướng về hạnh phúc tuyệt đối. Nó rõ hơn là tình trạng giằng co mâu thuẫn ở trong nội tại. Tội nhân vừa ghét lại vừa mong Chúa. Trên thiên đàng, các phong nhân không những thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi mà còn thông hiệp với nhau nữa. Ngược lại, các tội nhân thì mất sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho nên cũng mất sự thông hiệp với tha nhân. Đến lúc để bông đùa, có người thích xuống hoàng ngục để có bầu có bạn vui nhộn hơn là ở trên thiên đàng nghiêm trang tổ Chúa. Nhưng mà qua các dữ liệu thánh kinh và thần học, chúng ta thấy ở trong hoàng ngục không có sự hòa hợp. Đó là nơi khóc lóc nghiến răng, nghĩa là không ai hiểu ai, không thể nào thông thương với nhau được. Vì vậy ta hiểu được câu nói của triết gia Jean-Paul Sartre: hỏa ngục chính là tha nhân. Đối tượng của niềm hy vọng là đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng mà tội nhân trong hỏa ngục không bao giờ trông mong đạt được điều đó. Trong tác phẩm La Divina Commedia, tri hậu Dante người Ý đã viết rằng ở chính cửa dẫn vào hỏa ngục có tấm bảng: hãy bỏ lại mọi niềm hy vọng, hỡi những kẻ đang bước vào. Đây là khổ hình nặng nhất của hỏa ngục, không còn hy vọng. Thứ hai, hình phạt cảm quan. Khi bàn về hình là hình phạt cảm quan, người ta thường tán rộng những đau đớn mà lửa hỏa ngục gây ra, chẳng hạn như là bực dọc, rên xiết, nóng bức, vân vân. Điều gây thắc mắc cho các nhà thần học không phải chỉ là tìm hiểu ý nghĩa của các hình ảnh dùng trong thánh kinh, lửa, khóc lóc, nghiến răng, giỏi bỏ, vân vân, nhưng mà làm sao giải thích được linh hồn thiêng liêng lại có thể bị lửa vật chất thiêu đốt? Phải chăng ta nên hiểu lửa theo nghĩa bóng như Origen đã làm? Thánh Thomas Aquino đã lưu ý rằng ta để nên quan niệm hai thứ hình phạt khác với nhau để rồi tranh luận xem cái gì chính, cái gì phụ. Theo Thánh Thomas, đây chỉ là hai khía cạnh của một thực tại do hậu quả của tội lỗi. Khi phạm tội, chúng ta quay lưng với Thiên Chúa và quay trở về với thọ tạo. Hòa ngục chính là hệ luận của thái độ đó. Bởi vì quay lưng với Thiên Chúa cho nên ta mất Chúa. Bởi vì trở về với thụ tạo cho nên ta trở thành nô lệ của chúng. Các mối tư quan căn bản bị đổ vỡ trầm trọng. Các tự nhiên trong hòa ngục không thể sống hòa hợp với nhau. Với chính mình, họ cũng thấy thiếu hòa hợp trong nội tại bản thân, và thân xác của họ không rực rỡ vinh quang như là các phúc nhân. Với thế giới vật chất, các tội nhân không còn cảm thấy môi trường thân hữu. Họ không còn làm chủ thế giới mà là trở nên nô lệ cho nó. Thế giới trở nên thù địch, tù ngục đối với họ. Kiểu như vậy, học y Sartre Sartre đề nghị đổi danh xưng pena sensus, hình phạt cảm quan, thành pena cosmica, hình phạt vũ trụ. Quan niệm bình dân cho rằng hòa ngục ở dưới lòng đất gọi là địa ngục. Sự hình dung này không có gì khó hiểu. Nhiệt độ dưới lòng đất nóng hơn là ở trên mặt địa cầu. Nhưng ai sống ở núi lửa có thể chứng nghiệm điều đó. Tuy vậy, đối với các tín hữu tò mò muốn biết hòa ngục ở chỗ nào, thì Thánh Gioan Kim Khẩu trả lời: anh chị em đừng đi thăm dò xem hòa ngục ở chỗ nào, tốt hơn là nên tránh càng xa càng tốt. Những vấn đề mới. Chúng ta tin có hòa ngục, chứ không phải chỉ vì thấy nó hợp lý. Thật tiên được chấp nhận hòa ngục xem ra không có gì khó khăn, bởi vì chúng ta cần có hình phạt để trừng trị những quân bất lương độc ác. Thế nhưng, chợt nghĩ tới số phận rủi ro của mình, lỡ mà mình phải sống hòa ngục thì sao? Thì chúng ta lại không muốn cho nó tồn tại nữa. Thánh Catharina Siena cũng muốn đóng cửa hòa ngục, không phải vì tính toán lợi hại như chúng ta, nhưng mà vì cảm thông với các tội nhân.
thánh nữ con đừng than thở. Lạy Chúa, làm sao con có thể an lòng khi còn có một người được dựng lên cũng như con đây, giống hệt ảnh Chúa, mà lại bị trầm luân hoặc thoát khỏi bàn tay của Chúa? Con không muốn dù chỉ một người trong số anh chị em con, những thân nhân của con do bản tính và do ân sủng lại phải thiệt mất. Nếu Chúa chân thật và lân cất cho phép, con phá hủy hằng ngục, hỏi là từ nơi trở đi không còn linh hồn nào xuống dưới đó nữa. Nếu lại con được kết hiệp với Chúa nhận tình yêu, con mong được đặt ở cửa miệng hoàng ngục để bị nó lại, nó hầu không ai có thể vào đó được nữa. Như vậy con mong rằng tất cả mọi người được cứu rỗi. Một vị nhà thần học đưa ra giả thuyết khác. Hoàng ngục thì vẫn có đấy, nhưng có đấy trống rỗng, vắng người vắng lai. Đó là ý kiến của cha Hans Urs von Balthasar. Thế ra Ave Nicola không dám đi sai như vậy. Tuy nhiên cha muốn sửa lại quan niệm của giống dân sinh đấy, dựa theo lời tin mừng. Kể gọi thì nhiều, kể chọn thì ít. Và họ cho rằng số người xuống hoàng ngục thì đông hơn số người lên thiên đàng. Tuy không dám điều tra về số người xuống hoàng ngục bao nhiêu, nhưng mà cha Nicola thú nhận rằng mình không thể chấp nhận lý luận của thánh Thomas thơ đó. Trong số những người có thể hư mất, cần phải có vài người thực sự hư mất. Tình yêu của Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi định luật đó. Khi nói tới sự sống vĩnh cửu, chúng ta phân biệt sự sống thể lý và sự sống thần linh. Một cách tương tự, khi bàn tới sự chết đời đời, chúng ta không nên hiểu về sự chết thể lý, bởi vì các tội nhân trong hoàng ngục vẫn hiện hữu chứ không bị tiêu diệt, không trở về hư vô. Nhưng mà về sự chết siêu nhiên, họ không được thông hiệp với Thiên Chúa hàng sống. Cái chết vĩnh viễn là một hệ luận của tội lỗi. Khi phạm tội, con người tự ý lìa xa Thiên Chúa để khẳng định sự tự do của mình. Con người tự ý chọn lựa con đường xuống hoàng ngục, chứ không phải là bị Chúa đẩy xuống hoàng ngục. Chúng ta có dịp nói qua điều này khi bàn về sự phán xét. Khi bàn về thiên đàng và hoàng ngục, chúng ta nên hạ bớt óc tưởng tượng về những lạc thú hoặc hình phạt. Bởi vì các hình ảnh đó hầu như chỉ do bản năng chúng ta phóng xạ ra, chứ không có phù hợp với sự thực. Trên đây chúng ta đã chỉ dẫn một số hình khổ trong địa ngục theo quan điểm Phật giáo bình dân. Tuy nhiên khách quan mà nói, nhiều trường phái Phật giáo không chấp nhận quan điểm đó. Theo họ, thiên đàng và địa ngục ở ngay trong chính thâm tâm của ta. Một cái dụng ngôn sau đây cho thấy tính cách tin mừng của quan niệm thiên đàng và hoàng ngục. Một người kia thì dẫn vào tham quan hoàng ngục. Trái với những điều ông ta vẫn nghe trong sách vở, ở đây không có hình cụ tra tấn, mà chỉ thấy một bữa tiệc thịnh soạn với đủ món cao lương mỹ vị. Duy có điều các thực khách phải cầm đôi đũa rất dài, vì thế không tài nào gắp thức ăn vào miệng được. Họ đông đặt tức tối, lao om sòm, chửi bới đánh nhau. Kế đó, người khách được dẫn sang chỗ mang tên là thiên đàng. Có một phòng ăn với từng ấy món, cùng với đôi đũa dài thòng. Khác một điều là các thực khách gắp và đút cho cái người đối diện, vì thế mọi người đều ăn uống thỏa thuê. Khi bàn về hoàng ngục, sơ liệu thánh công giáo số 1036 rút ra hai hệ luận quan trọng cho việc sống đạo. Một, đạo lý về hoàng ngục là lời mời gọi hãy sử dụng tự do và trách nhiệm một cách nghiêm túc, đối chiếu với số phận đời đời. Hai, đó cũng là lời mời gọi hãy hoán cải, chọn cửa hẹp để mà đi vào cõi sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ da trắng chết theo đứa con trai 6 tuổi ra ngoài. Bà gọi xe taxi. Tài xế là một người da đen. đứa bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp người da đen, nên lần này nó thấy sợ hãi, bèn hỏi mẹ. Người này có phải là người xấu không mẹ? Tại sao người đen thui vậy? Tài xế người da đen nghe câu hỏi đó của đứa bé thì trong lòng rất lấy làm khó chịu. Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai. Chú tài xế này không phải người xấu, ông là một người tốt con à. Đứa bé nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy có phải chú đã làm điều gì xấu, cho nên Thượng Đế mới trừng phạt chú? Người da đen ấy nghe xong, mắt ngấn lệ. Ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng ấy sẽ trả lời như thế nào. Người mẹ nói, ông ta là một người rất tốt, cũng không làm điều gì xấu xa. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng, đúng không con? Đứa bé nhanh nhẩu đáp, vâng, đúng ạ. Người mẹ lại hỏi tiếp, vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không? Đứa bé nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, đúng thế ạ, toàn là màu đen hết. Người mẹ tiếp tục hỏi con trai mình, hạt giống màu đen cho nở ra hoa đầy màu sắc và thơm ngát, đúng không con? Cậu bé ngoan ngoãn trả lời, vâng mẹ ạ. Và rồi cậu vui vẻ nói, vậy là chú tài xế này không phải là người xấu rồi mẹ ơi. Hạt màu đen tạo ra hoa đẹp như vậy, chắc chắn chú ấy là người tốt. Lúc này, xe đã đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền xe. Ông ta nói, lúc bé, tôi cũng đã từng hỏi mẹ, vì sao chúng ta lại đen và vất vả, còn họ lại trắng và sung sướng. Mẹ tôi đã nói, vì chúng ta là người da đen nên phải chịu thua kém. Nếu ngày xưa, mẹ tôi cho tôi câu trả lời như của bà, thì có lẽ cuộc đời của tôi đã khác ngày hôm nay. Nhưng không sao, tôi đã biết cách dạy con tôi và lũ trẻ trong xóm rồi. Cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà xưa có nói, đừng trong mặt mà bắt hình dong, để nhắc nhở con cháu không nên vội vàng đánh giá hay kết luận một con người chỉ qua dáng vẻ bề ngoài của họ. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày, dung mạo bên ngoài của con người vẫn thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cảm tình của người khác. Theo bản tính tự nhiên, người ta thường có cảm tình với những người có bề ngoài dễ nhìn, ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, có cách ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo và có những hành vi cử chỉ hợp ý mình. Nhưng với những người có bề ngoài không mấy dễ coi, ăn mặc không tươm tất, lại còn cọc tính, nói câu nào ra là làm cho người khác bực mình câu đó, thì người ta thấy mất cảm tình hay và muốn lảng tránh. Làn da đen đúa của người tài xế da đen đã không gây được ấn tượng tốt ngay ở cái nhìn đầu tiên của cậu bé da trắng 6 tuổi. Tuy nhiên, với cách giải thích rất đẹp của người mẹ tốt bụng, cuối cùng cậu bé ấy đã có một cái nhìn rất thiện cảm và rất đẹp về người tài xế da đen. Đây là một bài học hết sức cảm động và đầy ý nghĩa, không chỉ với người tài xế da đen mà cho tất cả chúng ta về thái độ trân trọng người khác, bất kể bề ngoài của họ như thế nào. Như tất cả những bông hoa với đủ màu sắc, dáng vẻ và mùi hương khác nhau, được hình thành từ những hạt giống màu đen. Tất cả mọi người, dù có dáng vẻ ra sao, hay có hoàn cảnh nào, vẫn đều xuất phát từ Thiên Chúa và đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Do vậy, chúng ta đừng bao giờ loại trừ ai chỉ bởi vì họ không phù hợp với thị hiếu của mình, hay vì họ có những điểm nào đó không giống mình. Chắc chắn rằng, thời gian sẽ cuốn trôi đi vẻ bề ngoài được vô vẻ bởi những màu sắc và trang phục rực rỡ, để lộ ra những điều không tốt được che lấp kỹ ở bên trong. Và thời gian cũng giúp chúng ta khám phá được những tấm lòng cao thượng, chân thành, đằng sau vẻ bề ngoài xem ra xù xì và khó chạm đến. Tuy nhiên, bất kể họ là ai, chúng ta hãy cứ luôn dành cho họ cái nhìn thân thiện và thái độ trân trọng, vì nơi họ, chúng ta thấy được dung mạo của Thiên Chúa. Lạy Chúa, ngày hôm nay, có rất nhiều người đang cô đơn và đau khổ vì bị kỳ thị, bỏ rơi và loại trừ ở nhiều nơi trên thế giới và ngay xung quanh chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ loại trừ bất cứ ai, nhưng biết dành sự lưu tâm đặc biệt đến những người có hoàn cảnh khó khăn để sẵn sàng đón nhận, yêu thương và nâng đỡ họ.
Người nhóm này, người nhóm kia, người có thái, người hy lòng, người từ hướng đông, người từ hướng tây, người da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng người chia san hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người trong đời tu, người trong đời thừa, dù là nữ hay là nam. Nếu được gọi mời sống trên nhân tình yêu, hằng hòa vào đời những tình ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau hiện ra tình Chúa trong tình người. Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng đông, người từ hướng tây, người từ da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia sẻ hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
Người trước, người thời sau,
người trí thức, người bình dân,
người sống đời tu, người sống đời thường,
người là nữ hay là nam.
Nếu được gọi mời sống trên nhân tình yêu, thờ hòa vào đời những điều ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.